Ngài Đức Sơn ngài nói tâm ta không nữ cú, không một pháp cho người, phải không? Không nữ cú, không một pháp cho người. Nếu mà dạy cái gì đó quán sử dụng à, thôi ông đọc trong kinh Kim Cang và kể nhất thiết của vi pháp mà Nguyễn Bảo Ánh mà tu, phải không? Thì cái đó có pháp. Hoặc là ông nên niệm câu niệm Phật để tu thì đó có pháp. Bây giờ đem tâm ta an, pháp gì? Là tự mình tìm nắm thấy nó thì đó an tâm. Thì như vậy chỉ hướng cho chúng ta một lối nhìn đúng thì chúng ta thấy đúng. Mà thấy đúng tức là tu. Vậy thôi, hết sức là đơn giản. Cho nên không có mấy cái câu gì để cho chúng ta đọc, không có pháp gì để cho chúng ta nhớ, mà chỉ cho chúng ta một cái hướng nhìn thẳng, thấy lẽ thật rồi thì tự nó là giải quyết xong những cái chuyện khó khăn của mình. Đó, thì như vậy thì tất cả những cái tâm niệm lăng xăng hơn thua phải quấy, nó đương làm rối loạn nội tâm của ta. Bây giờ ta nhìn lại nó coi, nó ra sao, nó ở đâu. Khi nhìn tốt rồi thì nó mất hết, thì đó là an tâm, đó là định, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì cái nhìn lại nó đó, để rồi nó an, thì hai cái đó nó thuộc về tu. Nếu nói theo thiền thì nó thiền, mà thiền chia ra chỉ quán định huệ thì nó là cái gì? Cái gì là chỉ, cái gì là quán, cái gì là định, cái gì là huệ? Mình nhìn trở lại để tìm nó thì đó là gì? Đó là quán. Quán tức là huệ. Mà nhìn nó rồi nó tan mất thì là gì? Là chỉ. Như vậy thì huệ và định nó hai lúc là đồng thời. Hai lúc là đồng thời. Đó là đồng thời. Nhìn lại nó lặng, nó lặng thì nhìn lại là huệ, mà nó lặng đó là định. Cho nên lục tổ nói ta dạy định huệ đồng thời, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy từng đoạn, chứ không hiểu thì chúng ta không có nắm vững được cái hướng đi, cái sự tu nó rõ ràng. Như vậy thì nói định huệ đồng thời là chỗ đó. Còn thường tu theo các pháp khác thì trước định sau huệ, hoặc là trước huệ sau định. Còn đường lối tu này là định huệ đồng thời, vì nhìn lại nội tâm để những cái lăng xăng đó nó lặng xước, thì cái nhìn lại đó là quán, là huệ. Cái vọng tưởng lăng xăng nó lặng đó là định. Như vậy thì hai cái có một lúc chứ không phải riêng rẽ. Đó là để cho quý vị nắm vững cái đường lối tu của mình, chứ không thì nhiều khi mình tu mà còn ngờ chỗ kia nói có định có huệ, sao mình tu vậy không thấy định huệ gì hết trơn, phải không? Định ra sao, huệ là cái gì? Người ta tưởng cái huệ là cái gì sáng rực lên đó. Còn định cái gì phải yên phân pháp, chứ không ngờ chính dùng trí soi lại mình đó là huệ. Rồi niệm lăng xăng dừng lại đó là định, chứ có gì đó. Nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì đã nói tâm là cái chi giác. Khi mắt thấy sắc chưa cộng với cái suy nghĩ, tự mắt có chi giác không? Tai nghe tiếng, tự tai có chi giác không? Thân xúc chạm, tự thân có chi giác không? Không có chi giác làm sao gọi là thấy? Không có chi giác làm sao gọi là nghe? Không có chi giác làm sao gọi là xúc? Thế là có thấy, có nghe, có xúc chạm là có tri giác, có tri giác là có tâm. Tại sao không thừa nhận nó là tâm? Tuy nhiên tâm có chia hai loại, tâm vọng và tâm chân. Tâm vọng là tâm mang tính chất phức tạp, dao động, không thật. Tâm chân là tâm chân thật, không động và thường hằng. Qua hai cái tính chất ấy, chúng ta kiểm điểm lại nơi thân này, tâm nào chân, tâm nào vọng? Những cái suy nghĩ, tưởng tượng, phân biệt, ghét thương vân vân là thật, đó thật là phiền toái, phức tạp. Cái này sanh, cái kia diệt, chả có, chả không, bất thường. Khi dấy lên, dường như có, tìm lại nó thì không, chúng lập lè như ánh lửa mặt trời, lúc ẩn lúc hiện, chợt có chợt không. Qua ánh sáng trí tuệ của ta, chúng đã phơi bày bản chất hư ảo không thật rồi. Ngược lại, cái tri giác nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của ta, chúng luôn luôn có mặt, chưa từng sanh diệt, lặng lẽ bất động, thực tại hiện hữu như ánh mặt trăng đêm rằm vằn vặt sáng rỡ trong veo lặng lẽ. Thế thì còn nghi gì không nói chúng là chân thật, xong làm sao biết chúng thường hằng hiện hữu? Thì ở đây giảng tập cái nào là chân, cái nào là vọng. Thì ở đây quý vị thấy rõ, lâu nay chúng ta hiểu lầm cái chữ tâm. Nói tâm thì nói tới cái suy nghĩ, chứ không biết tâm là cái biết. Không nhận tâm là cái biết, mà cứ nhận tâm là cái suy nghĩ. Cho nên nói có suy nghĩ là có tâm, mà cái suy nghĩ đó thì nó đủ thứ phức tạp, rồi nó cũng không có thiệt. Còn cái biết, biết là cái thật. Cho nên ở đây ngày xưa đọc cuốn tựa Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự của ngài Công Mật, tôi thấy ngài dùng cái thí dụ quá hay. Ngài nói như người ta nhìn xuống giếng thì nói giếng có nước. Hãy nước là cái gì? Không biết. Phải không? Như vậy nước là cái gì? Thì nếu mà chúng ta nói nước rồi không có hiểu cái bản chất nước thì tức là chúng ta biết chưa biết nước. Như vậy nước khi nào múc lên chúng ta mới thấy nó là cái thể lỏng, nó là mát vân vân. Đó thì cái đó có danh nước, mà mình chưa có nhận được cái bản chất của nước thì chưa phải là biết nước. Nhưng mà lâu nay chúng ta sao? Hay chấp cái danh, nghe nói cái đó đủ. Nói tâm thì cứ hiểu cái suy nghĩ là tâm. Nói nước cứ suy nghĩ là ở dưới giếng, ở dưới hồ đó là nước, chứ không biết cái bản chất nước nó thế nào. Thì ở đây mình học đạo, khi nói tâm phải giảm trạch tâm như thế nào, phải biết rõ tâm là cái tên, còn bản chất của tâm là cái biết. Bản chất của tâm là cái biết, mà cái biết đó lại có hai thứ, cái biết sinh diệt và cái biết thường hằng. Thì cái biết nào sinh diệt? Nếu suy nghĩ phân biệt có sinh diệt không? Nó là sinh diệt. Còn mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị đều biết, thì cái biết đó có vắng mặt lúc nào không? Mà nó có sinh diệt không? Nó biết đó, nó biết hoài. Nhưng mà có người họ nói như con mắt lúc mình trẻ thì thấy nó sáng, lúc già thấy nó hơi mờ, rồi có khi nó còn mù nữa. Như vậy thì cái biết của con mắt nó cũng đổi dời. Có đổi dời không? Đó. Mà tôi nói cái biết ở con mắt, ở lỗ tai, ở lỗ mũi là cái biết thường hằng, thì cái nói của tôi nó có trật không? Vì con mắt của quý vị hồi 20 cho tới 30 tuổi khỏi cần mang kiếng, mà tới 40 ngoài trở lên thì phải mang kiếng, thì tức là nó mờ rồi, nó khác rồi, đâu có thường, phải không? Thì như vậy nó cái biết của mắt là nó thường hằng, quý vị chịu không? Đó là có những người họ ngờ như vậy, nhưng sự thật không phải. Cái biết đó nó thường hằng, nhưng mà cái chỗ phát ra cái biết thấy đó, thì cái chỗ đó, cái màn đó nó mờ, thành ra nó thấy mờ thôi, chứ không phải là nó không thấy. Nó vẫn thấy như xưa, nhưng vì cái phương tiện để nó hiện ra đó, để nó phát ra đó, cái phương tiện nó hư, nó giảm, thì phải thấy khác. Chứ còn cái thấy đó nó không có mất, không có giảm. Như vậy thì như con mắt của chúng ta khi mà có một màn mây kéo thì nó là sao? Nó mù. Nhưng mà ta lột được màn mây rồi thì sao? Nó sáng thì cái sáng ở đâu ra? Như vậy thì cái mờ, cái sáng chẳng qua là cái phương tiện của cái phát ra, là nó nương cái con mắt. Con mắt đó nó bị một cái gì trở ngại thì nó là mờ. Dẹp được trở ngại nó có ý nguyên, phải không? Như vậy thì biết nó phía sau cũng như vậy, nhưng mà vì các phương tiện để nó nương đó bị hư, bị thiếu thì nó không có hiện được, chứ không phải nó không có. Cũng như lỗ tai mình lúc nào cũng nghe, nhưng mà trong nó bộ phận nào để nương cái tiếng nó phát động ra cho có cái cảm giác, thì cái đó nó bị hư thì cái nghe nó hơi mất. Mà người ta nói rằng người già thì hay lãng tai. Tại sao lãng tai? Bộ phận nó hư là một, rồi bị ba cái kiếp rái nó đầy kiếp cái thẳng. Cho nên khi mà có người họ lấy kiếp rái rồi tôi mới giật mình. Họ lấy cái đồ họ hút ra cả lúa vậy, chừng đó mình giật mình, mà cái để nguyên vậy thì tới già nó bít cái thẳng là sao nghe. Thì tự nhiên già rồi thì phải bị lãng tai. Thì như vậy thì cái nghe nó không phải vắng thiếu, nhưng vì cái chỗ cơ quan nghe nó bị lấp đi, hoặc là bị có cái gì làm cho nó hơi hư lũng thì cái nghe nó thiếu. Rồi mình nói điếc, cho thiệt ra cái nghe nó không thiếu bao giờ. Đó là nói cho tất cả chúng ta hiểu rằng tâm, tức là cái biết nương nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thanh ý, không bao giờ nó vắng, mà chỉ là các cơ quan đó nó có hư thì nó mới thiếu, nó không phát ra được thôi. Sửa cho cái cơ quan đó nó tốt lại thì nó phát ra như cũ, chứ nó không có thiếu. Như vậy thì cái thấy, cái nghe là cái hằng thường, trước sau như một, không đổi thay. Nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ thì có cái bóng của ngoại trần, theo cái bóng đó mà duyên cái bóng mà phân biệt. Còn cái nghe này có tiếng ở ngoài thì có nghe, không tiếng cũng có nghe, không tiếng thì nghe không có, có tiếng thì nghe có tiếng, có tiếng thì nghe có, còn không tiếng thì nghe im lặng, phải không? Ví dụ quý vị ở ngoài thành phố, người ta nói chuyện đủ thứ âm thanh, là vô trong này lúc không có khách, ngồi yên ở bên cái bờ hồ thì quý vị nghe nó yên lặng. Thì hỏi lúc này chị có nghe gì không? Ở đây thật là yên lặng. Thật là yên lặng tức mình nghe yên lặng chứ sao, phải không? Có tiếng thì nghe ồn, không tiếng thì nghe yên lặng. Mà lâu nay mình có cái bệnh lòng, có tiếng thì nó nghe, mà không có tiếng nó lúc nào không nghe gì hết, phải không? Không nghe gì hết hay là không có tiếng gì hết, nói sao? Người ta cứ lẫn lộn. Mình nói thẳng ra thì chúng ta sống hết sức là lẫn lộn. Cái lẫn lộn là tại mình mê lòng. Khi có tiếng thì gọi là nghe ồn, tiếng này tiếng nọ. Khi không tiếng thì nghe yên lặng. Cho nên nói ở đây thật là yên tĩnh, nói thật là yên tĩnh tức là nghe yên tĩnh. Cái yên tĩnh cũng là nghe, còn có tiếng động mình cũng nghe. Như vậy thì tất cả chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều có cái chân thật hằng biết ở trong. Thì cái chân thật hằng biết đó gọi là tâm. Như vậy cái tâm nương nơi sáu cơ quan đó lúc nào cũng có, nhưng nó không có biến động. Nghe có tiếng thì nghe tiếng, không tiếng nghe không tiếng, có cảnh thì thấy cảnh, không cảnh thì thấy không cảnh. Nghe lúc nào cũng thấy, cũng nghe, cũng có biết hết. Như cái biết đó nó không có tướng mạo, không tướng mạo, không sanh diệt, cho nên nó là thường, là hằng. Còn cái biết suy nghĩ phân biệt là có tướng mạo, tức là nó nương với bóng ngoại cảnh là có tướng, rồi nó chợt sinh chợt diệt là có sinh diệt, có tướng có sinh diệt thì cái đó là vô thường, nó không có bền, không có thiệt. Cho nên hai cái thật mình quên mà mình nhận cái giả là mình, vì vậy mà gọi là mê. Bây giờ mình tu thì làm sao đừng để cho cái lầm mê nó sử dụng mình, mà mình phải trở lại sống với cái chân thật. Đó là cái chỗ thiết yếu mà ở đây chúng tôi muốn nói. Ở đây tôi mới đi thêm, lấy mắt và tai là hai cái dễ nhận thấy nhất, đại biểu cho các thứ kia. Như mắt, chúng ta thấy cảnh, cảnh có thể đổi thay trăm ngàn thứ, cái thấy không bao giờ đổi thay. Khi có cảm, mắt thấy cảm, khi không cảm, mắt thấy không cảm. Cảnh khi có, khi không, cái thấy lúc nào cũng có. Cho đến khi mở mắt thấy sáng, nhắm mắt thấy tối. Thấy tối thấy sáng là do sự nhắm mắt nhắm mở của con mắt, chứ không can hệ gì cái thấy. Ví như bóng đèn với điện, gắn bóng đèn thì điện phát cháy, điện cháy, mở bóng đèn thì điện tắt. Có cháy có tắt là tại gắn bóng đèn hay mở bóng đèn, chứ không can hệ gì đến điện. Nhẫn đến con mắt bị mù đi, cái thấy cũng không mất, nó sẽ phát hiện sang các cơ quan khác. Vì thế người mù khi lỗ tai, vì thế người mù thì lỗ tai nhạy, ý nhớ hay, cảm xúc nhanh. Ví như bóng đèn bị đứt, điện phát được, không phát được, điện sẽ phát mạnh hơn ở các bóng khác hoặc bộ phận khác, máy móc khác. Như vậy cái thấy không thuộc về cảnh, không tại con mắt, nó chính là tâm. Vì có thấy là có biết, biết tức là tâm. Nói đến cái chỗ này thì chúng ta nhớ lại trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rất kỹ, như nói rằng Phật hỏi Vua Ba Tư Nạc, nói rằng ông thấy sông Hằng vào lúc nào, thì Ngài nói lúc nào? 12 tuổi, 12, 13 tuổi gì đó. Bây giờ ông bao nhiêu tuổi? Tới 60 tuổi, thì cái thấy sông Hằng lúc 13 tuổi và cái thấy sông Hằng lúc 60 tuổi có khác không? Thì ông nói không khác, phải không? Như vậy thì cái thấy nó không khác, nhưng mà cái tướng mạo của ông có khác không? 13 tuổi chứ 60 tuổi khác. Như vậy trong con người mình, cái đổi khác là thể xác, còn cái thấy nó không có đổi khác. Đó. Rồi tới cái chỗ mà nói rằng mở mắt thì thấy, nhắm mắt thì không thấy, là cái chuyện mình lâu nay thường nói, phải không? Khi Phật nói mở mắt nhắm mắt đều thấy thì Ngài A Nan Ngài phản đối liền, không được, mở mắt thấy nhắm mắt làm sao thấy được. Thì Phật mê hỏi Ngài A Nan, hãy ông ra đường, ông hỏi những người mù thấy trước mắt làm sao. Thì các ông mù nó thấy trước mắt tối đen nè. Phật mới hỏi, như vậy trước mắt người mù thấy tối đen, ông gọi là không thấy, thì khi ông vào trong nhà tối không có đèn, ông thấy sao? Thấy tối đen, thì ông cũng thấy tối đen. Thấy tối đen là thấy hay không thấy? Thấy tối đen, trong nhà tối người có mắt thấy tối đen, còn người mù vì mây che con mắt thấy tối đen, thì hai cái thấy tối đen cũng gọi là thấy hết, phải không? Mình có mắt vào nhà tối thấy tối đen. Cho nên Phật nói, nếu ông vô nhà tối thấy tối đen, bây giờ người ta mở đèn lên, đốt đèn lên sáng, ông thấy sự vật, thì đó mắt ông thấy hay là đèn thấy?